Đếm một ngàn hơi thở. Câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, có một bạn đồng tu bảo con hôm nay chỉ đếm đến một ngàn hơi thở mà không có vọng tưởng. Con bảo trì không nên đếm nhiều thế. Nếu sức tỉnh thức cao thì nên tu 5 phút, 10 phút, 15 phút. Thì em nghĩ nó không mệt tâm. Con trả lời với chị bạn như vậy có được không thưa Thầy? Đáp: Được. Con khuyên như vậy rất tốt. Đếm nhiều hơi thở, đếm 1000 hơi thở mà không vọng tưởng, đó là tu pháp sổ tức quán. Pháp môn này thuộc loại ức chế tâm. Tu không xả tâm thì không có giải thoát được. Dù tu tập đến 4-5000 hơi thở không vọng tưởng, nhưng không ích lợi gì cho cuộc sống thực tại. Ngồi tu thì không vọng tưởng, nhưng xả ra thì tâm phóng dật tứ tung, chạy đông chạy tây. Con khuyên đúng. Nếu sức tỉnh thức cao thì tu 5, 10, 15 phút và hướng tâm xả ly dục và ác pháp, mở ngọt, tham sân si, đóng ngọt, thì nó sẽ có giải thoát ngay liền. 1000 hơi thở không thất niệm mà không hướng tâm xả ly, đoạn diệt tham sân si, mạn nghi thì rất phí uổng sự tu tập. Con nên khuyên bạn con tu theo thiền của Đạo Phật thì phải xả ly tâm tham sân si, đừng ảnh thiền ức chế tâm của kinh sách phát triển và kinh sách thiền Đông Độ. Tu hành suốt đời sẽ chẳng đi đến đâu. Đó là pháp môn tu hình tướng để lừa đảo người, chứ chẳng có ai tu tới đâu cả. Tu tập pháp môn nào, hãy nhìn kết quả của những người đã tu trước. Nếu kết quả chẳng ra gì thì nên bỏ đi, đừng tu tập, chẳng lợi ích gì. Vọng tưởng xen vào câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, con tu định niệm hơi thở, cố gắng tu tập trong 5 phút, không có vọng tưởng xen vào, mở ngọt. Thỉnh thoảng có lúc vọng tưởng cũng còn xen vào, đóng ngọt. Sau 5 phút, con đứng dậy đi kinh hành 5 phút, rồi lại ngồi thở 5 phút, và cứ tu như thế cho đến khi con xả nghỉ. Quá trình thời gian tu tập là 30 phút. Trong thời khóa con tu tập, nếu có lác đác vọng tưởng xen vào thì con có nên giữ thời khóa này không? Con xin Thầy chỉ giáo. Đáp: Tu định niệm hơi thở, mở ngọt, hành đồng, nội thân, và định chánh niệm tỉnh giác, mở ngọt, hành đồng, ngoại thân, đóng ngọt. Mỗi loại định 5 phút, tu thay phiên đến 30 phút xả nghỉ. Nếu tu kỹ thì không còn thất niệm. Khi tu như vậy quá sức, nếu cố gắng ráng tu thêm một lần để không bị vọng tưởng thì đó là ức chế tâm, thành tu sai, rơi vào thiền ngoại đạo. Con nên lui lại tu chừng 4 hoặc 3 phút thay phiên hai loại định. Lùi lại chừng nào con thấy không thất niệm thì lấy tiêu chuẩn đó mà tu tập cho tỉnh thức. Khi lui lại như vậy thì thời gian tu con cũng bớt lại, thay vì 30 phút con tu chừng 20 phút xả nghỉ hoặc 15 phút mà thôi. Thà tu ít có chất lượng cao, hướng tâm ly dục ly ác pháp nhiều là tốt nhất. Mục đích chính là tu tập làm sao có sức tỉnh thức để xả tâm, chứ không tìm sự yên lặng, không vọng tưởng. Chỗ hết vọng tưởng chỉ là một trạng thái tỉnh thức mà thôi, chẳng phải thiền định gì cả. Do sự xả tâm mà ta tìm thấy kết quả giải thoát sai tâm ta, một tâm hồn thanh thản an lạc, không biết hờn giận cố chấp ai cả, tâm rộng mở như đất trời, chỗ đó mới là thiền định của Đạo Phật. Chứ không phải chỗ hết vọng tưởng. Chỗ hết vọng tưởng là không vô biên xứ tưởng. Con nên lưu ý đừng để lọt vào tưởng định đó, vì xưa kia Đức Phật đã ném bỏ như một chiếc giày rách mà không hề tiếc rẻ. Chỗ hết vọng tưởng chỉ là một trạng thái tỉnh thức mới đầu mà thôi, chẳng phải thiền định. con cần nên tránh, đừng để tu tập rơi vào đó. Chọn pháp giới tu, câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, con tu chánh niệm tỉnh giác 5 phút trong bữa ăn không thất niệm, khó hơn tu 5 phút đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Như vậy con có nên chọn cách nào tu dễ hơn hợp với đặc tướng của con? Đáp: Không nên chọn pháp dễ để tu, mà nên tập tu tỉnh giác trong tất cả các hành động. Khó thì tu ít, dễ thì tu nhiều hơn. Điều quan trọng, dù dễ hay khó, đều tùy theo sức lực của mình, mở ngọt đặc tướng, đóng ngọt mà tu tập, chứ không được chọn pháp dễ để mà tu trước. Vì vậy, Phật đã dạy cho chúng ta con đường tu tập rất cụ thể. Bắt đầu tu tập từ giới, khi tu tập giới xong thì mới tu tập định, khi nhập xong các định thì mới tu tập tuệ. Muốn tu tập giới luật thì có những pháp hành như tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm. Muốn tu định thì có tứ thánh định, muốn tu tập tuệ thì có tứ như ý túc, tam minh. Như vậy, chúng ta phải theo lộ trình này tu tập, chứ không chọn pháp dễ mà tu trước, vì không có pháp nào dễ mà cũng không có pháp nào khó. Muốn tu tập theo Phật giáo thì phải tu tập từ lớp thấp rồi mới lên lớp cao. Bởi đạo Phật gồm có 8 lớp học: mở ngọt, bát chánh đạo, đóng ngọt, được chia ra làm 3 cấp. Như vậy không thể nào chọn pháp dễ tu trước, pháp khó tu sau. Còn tu tập tỉnh thức, con cho rằng tu trong bữa cơm khó hơn đi kinh hành. Điều này không đúng con à. Tu tập tỉnh thức trong lúc đi kinh hành cũng giống như ăn cơm, nhưng vì ăn có nhiều động tác: một, xới cơm, xớt thực phẩm vào bát; hai, múc cơm và thực phẩm; ba, đưa cơm và thực phẩm vào miệng; 4. Há miệng để nhận cơm và thực phẩm; 5. Nhai cơm và thực phẩm; 6. Nuốt cơm và thực phẩm. Như vậy ăn có 6 hành động, nên con cho là khó hơn đi kinh hành. Có phải vậy không con? Theo thầy thì không có, nhưng con bảo khó thì chính cái khó là rèn luyện nghị lực, chịu khó giúp ta tiến tu tập mà không lùi bước. Nhưng phải lưu ý, tu thời gian vừa với sức tỉnh thức của mình mà thôi, chứ không được tu quá sức. Giống như dây đàn, căng thẳng quá thì đứt dây, trùng quá thì không thành tiếng, vừa là phát âm đúng. Tu hành cũng vậy, con nên nhớ kỹ lời dạy này, tu tập cho đúng cách thì kết quả sẽ tốt đẹp. Xả tâm. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, con tu định vô lầu 30 phút mở ngọt, con tu như thầy đã hướng dẫn đóng ngọt, thấy kết quả có nhiều tiến bộ. Con tập xả tâm diệt ngã trong các hành động để đối trị. Tuy vậy, con còn phải tiếp tục xả và diệt nhiều nữa để tu thân và tâm con trở nên thanh tịnh như lời thầy đã dạy chúng con. Đáp: Định vô lậu là chánh định trong đạo Phật. Con chọn nó làm pháp môn tu hành cho con, tức là con có duyên với nó. Người nào có duyên với pháp môn này tu tập xả tâm nhanh chóng và kết quả giải thoát thực tế và cụ thể nhất. Vì xả được là có giải thoát ngay liền. Định vô lậu được tu học trong 2 lớp học đầu tiên trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Con đã tìm thấy sự lợi ích của pháp môn này, tức là con đã có duyên với nó. Vậy con phải nỗ lực gắn bó tu tập xả tâm cho thật rốt ráo. Khi xả sạch tâm rồi, con mới thấy pháp môn này tuyệt vời, cứu người thoát ra biển khổ, cứu người chấm dứt mầm tái sanh, cứu người vượt qua sanh già bệnh chết, kiến tạo thế giới con người thành thiên đàng cực lạc, biến con người phàm phu thành thánh nhân, thoát kiếp loài thú vật làm kiếp người. Xả tâm là một loại thiền định độc đáo nhất của đạo Phật, mà khắp trên thế gian này không có một tôn giáo nào có pháp môn này. định vô lậu là một pháp môn dùng ý thức tu tập xả tâm nên rất dễ tu, dễ xả tâm hơn các pháp khác. Có duyên với nó còn nên tu tập nhiều hơn. Tùy thuận câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, trong năm giới cấm của người cư sĩ, có giới cấm sát sanh là đầu tiên. Con nghĩ giới này có thể 100% thực hiện được, còn không ăn thịt chúng sanh thì con thấy thực hiện chưa trọn vẹn. Vì các cư sĩ có nhiều hoàn cảnh phải tùy thuận với mọi người trong gia đình như chồng hoặc vợ và con cái vân vân, nên họ còn phải ăn vào những thứ bất tịnh này. Con xin Thầy từ bi chỉ giáo cho chị em chúng con có pháp đối trì. Đáp: Đạo Phật còn gọi là đạo từ bi mở ngọt, đạo thương tất cả chúng sanh đóng ngọt. Vì thế, giới thứ nhất của người cư sĩ không sát sanh. Không sát sanh có hai phần: một, trực tiếp sát sanh; hai, gián tiếp sát sanh. Trực tiếp sát sanh là sự cầm dao, gậy gộc hoặc tay chân làm cho chúng sanh chết. Gián tiếp sát sanh là xui bảo người khác đoán mạng chúng sanh hoặc ăn thịt chúng sanh. Giới sát sanh, các con là cư sĩ giữ được giai đoạn thứ nhất là không cầm dao giết chúng sanh, mở ngọt, trực tiếp sát sanh, đóng ngọt. Giai đoạn thứ hai, mở ngọt, gián tiếp sát sanh, đóng ngọt. Các con còn tùy thuận mọi người trong gia đình, nên sự giữ gìn rất khó khăn. Không khó đâu các con à. Khi chúng ta có quyết tâm làm Phật, thương yêu chúng sanh với cõi lòng yêu thương chân thật, thương chúng sanh như con của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta đâu nỡ ăn thịt chúng, phải không? Hỏi các con. Ở đây Thầy xin nhắc lại, chỉ có quyết tâm cứu mình ra khỏi biển khổ kiếp làm người thì việc ngưng trực tiếp hay gián tiếp sát sanh là cần thiết cho giai đoạn đầu tu tập ngăn ác diệt ác của Đạo Phật. Mà không làm được thì cũng ví như đứa bé muốn đọc sách vở báo chí mà không học nguyên âm, phụ âm và rắp vần thì chẳng bao giờ đọc sách báo được. Giới sát sanh là giai đoạn vỡ lòng cho người mới tu tập, muốn tùy thuận về giới sát này như Thầy đã dạy ở trên. Chỉ có lòng thương yêu chân thật của mình đối với chúng sanh thì không khó. Đến bữa ăn, ta ngồi vào bàn ăn như mọi người, nhưng ta rất khéo chọn thực phẩm để mà ăn. Rau cải nước tương là món ăn chính của ta, nhưng giả vờ mình vẫn ăn như mọi người, khéo léo đừng để mọi người chú ý. Nếu thấy mọi người chú ý, ta vờ gấp thịt cá bỏ vào chén nhưng lại không ăn. Xưa Lục Tổ Huệ Năng 15 năm sống với bọn người thợ rừng, đến bữa ăn đều ăn chung với họ nhưng chỉ ăn rau và muối. 15 năm Ngài không phạm giới sát sanh mà bọn người thợ rừng cũng chẳng biết. Nếu chúng ta có quyết tâm thực hiện lòng từ bi để cứu mình ra khỏi biển khổ, thì trong hoàn cảnh nào ta cũng tùy thuận được mà không bị lôi cuốn vào pháp ác. Trong kinh điển Phật dạy, trước mọi cảnh, muốn tâm được giải thoát thì phải thiện xảo. Thiện xảo đối với các pháp ác để tâm được thanh thản an lạc. Thiện xảo với các pháp thiện để tăng trưởng lòng thanh thản an lạc. Thiện xảo ly tâm dục và các ác pháp. Thiện xảo nhập định. Thiện xảo tỉnh thức, thiện xảo an trú trong định, thiện xảo xuất định, vân vân. Tất cả mọi pháp tu tập của Phật đều dày với thiện xảo. Có thiện xảo mới có kết quả tốt, mới có giải thoát thân tâm của mình. Vấn đề không ăn thịt chúng sanh là một vấn đề thiện xảo đối với tất cả mọi người trong gia đình. Không khéo sẽ làm khổ mình, khổ người. Trong sự tu tập, không có pháp môn nào dễ, mà chỉ có người khéo léo thiện xảo thì vượt qua tai ách khổ đau bằng sự chuyển đổi nhân quả ác thành nhân quả thiện. Nên Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt, chỉ duy có vượt qua. Vậy vượt qua chỉ là thiện xảo trên các pháp, để chủ động ra ngoài mọi sự tác động của nhân quả đang làm khổ đau cho mình và cho tất cả chúng sanh. hội họp. Câu hỏi của Liễu Tâm: Kính thưa Thầy, con thưa Thầy, có năm pháp cho người mới tu cần nên tránh. Con thấy có pháp tránh hội họp, nay con hiểu câu này là không hội họp khi không cần thiết. Càng tránh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nếu họp nhóm ít người, một tháng họp nhau để giúp nhau tu học, còn họp đông thì phải hết sức tránh. Có bác cho là phải nên họp đông thì mỗi người bổ sung ý kiến hay hơn. Con xin Thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con. Đáp: Đường lối tu hành theo đạo Phật lấy độc cư làm cuộc sống, nên thường ca ngợi và thích sống trầm lặng, cô đơn một mình. Vì sống chung đông người, tâm dễ sanh phóng dật, muốn thành tựu giải thoát của đạo Phật, thì người tu sĩ phải phòng hộ sáu căn, mà pháp phòng hộ sáu căn đệ nhất là pháp độc cư. Nếu không độc cư, thì dù có tu bao lâu cũng chẳng đi đến đâu, có nghĩa là chẳng bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Sống độc cư như vậy để làm gì? Sống như vậy để tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm không dính mắc sáu trần. Tâm không dính mắc sáu trần là phòng hộ sáu căn. Hội họp, nói nhiều, thuyết giảng lung tung, ý kiến này, ý kiến khác, tức là tâm đang dính mắc sáu trần. Phần đông đều bị kiến giải như vậy thì làm sao tu tập tâm thanh tịnh được? Tu theo đạo Phật, người nói nhiều là người tu chưa tới đâu, chỉ có tưởng giải hay nhai lại bã mía của người xưa, chứ chẳng có hay ho gì cả, giống như con chim học nói tiếng người. Những người nói nhiều là những người tu chưa tới đâu, muốn tu tới nơi tới chốn thì phải ngậm miệng lại. Nên Đức Phật dạy, muốn ly dục, ly ác pháp thì phải tình chỉ ngôn ngữ. Tâm chưa ly dục, ly ác pháp mà nói pháp lung tung thì làm sao ly dục, ly ác pháp được? Cho nên Phật cấm hội họp. Hội họp chẳng có lợi mà còn xảy ra những điều hơn thua tranh chấp, khiến tâm bất an, tu hành khó khăn. Các nhóm hội họp là để tu tâm độc cư, chứ không phải để nói chuyện, góp ý này hay ý kia. Hội họp để sách toán nhau độc cư tu tập, chứ không phải để thuyết giảng, nói pháp lung tung, chứ đâu phải để khoe khoang sự tu hành của mình, mà để nương nhau nỗ lực độc cư tu tập. Tục ngữ xưa nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng có bạn là phải im lặng như thánh. Có bạn nghĩa là không phải để phá độc cư, làm ồn náo, làm náo loạn. Có bạn không có nghĩa là tu theo Tịnh Độ Tông, Thiền Tông. Sự sinh hoạt trong các chùa hiện nay theo kiểu gia đình Phật tử. Sự sinh hoạt của gia đình Phật tử là sự sinh hoạt bắt chước theo, hướng đạo, mở ngọt, xói già, đóng ngọt. Đó không phải là sinh hoạt tu tập theo đạo Phật, mà là sinh hoạt theo kiểu học tập của hướng đạo sinh, lòng trong khung giáo lý đạo Phật. Sự sinh hoạt thọ bát quan trai cũng như tu tập thiền định, phần đông tu tập chỉ là hình thức đặt ra câu hỏi để góp ý này ý kia, tạo những sự dính mắc kiến giải. Sự tu tập như vậy chẳng bao giờ đi đến đâu cả, càng tu thì càng sai, càng tạo cho tâm mình động thêm, càng tu thì tạo cho mình thêm nhiều kiến giải, tâm sanh phóng dật. Giải thoát của đạo Phật là tâm phải quay vào trong không phóng dật, tâm hồn độc cư, thích sống trầm lặng, ấy là tâm quay vào. Tâm quay vào tức là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp tức là tâm thiền định. Vì thế, người có thiền định là người sống trầm lặng, không ba hoa thuyết giảng lung tung, thường sống với nội tâm, không để ý bên ngoài. Vậy các con là những người mới tu tập, đừng bắt chước theo sự tu tập của kinh sách phát triển và kinh sách các tổ sư thiền, mà trong các chùa đang hướng dẫn lối tu hành hình thức mở ngọt, thiền giáo đồng hành đóng ngọt. Vừa tu vừa giảng thuyết, đó là lối tu tình chẳng tình, mà đồng thì chẳng đồng. Lối tu này từ xưa đến giờ chưa có ai tu giải thoát được sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Khi nhóm họp lại thì nên tuyên bố: các bạn đạo, hôm nay chúng ta tập hợp lại đây để tựa nương vào nhau tu tập sống đời sống như Phật, y như giới luật, như chư hiền thánh tăng. Thứ nhất, sống trầm lặng độc cư, không được nói chuyện, phải im lặng như thánh, phải nương theo pháp thầy đã dạy mà tu tập. Thứ hai, giờ giấc phải nghiêm chỉnh, giờ ăn, giờ nghỉ, giờ tu tập, giờ thư giãn đều phải giữ gìn đúng đắn, không được làm sai. Thứ ba, sống ăn ngày một bữa, không ăn uống phi thời. Thứ tư, tự chọn một nơi yên tĩnh để vừa tọa thiền, vừa hành thiền, vừa thư giãn và nghỉ ngơi cho riêng mình. Thứ năm, suốt ngày đêm tu tập đúng cách theo lời thầy đã giảng dạy. Thứ sáu, suốt ngày đêm tu tập phải thu lượm kết quả trong các pháp hành. Thứ bảy, trong khi ăn uống phải giữ gìn im lặng, mở ngọt, không được nói chuyện, đóng ngọt. Thứ tám, trong lúc hội họp phải giữ im lặng như thánh, ai có phận sự thì tuyên bố nói, ai không có thì thôi. Thứ chín, sống ngày đêm phải trụ tâm như thánh, không có si mê, ham, ngủ nghỉ. Thứ mười, phải siêng năng đi kinh hành, không được lười biếng ngồi nhiều, đi kinh hành để đối trì hôn trầm thì miên. Trên đây là 10 điều tu tập thọ bát quan trai theo tinh thần cuộc sống của Đạo Phật trong thời Đức Phật. Xưa, 500 vị tỳ kheo, đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên làm ồn náo, Đức Phật đuổi ra khỏi tu viện. Nên sự ồn náo sinh hoạt thuyết giảng hoặc góp ý kiến này ý kiến kia làm náo động là không đúng cách tu tập của Đạo Phật. Vì chúng ta hiện giờ chưa ai tu xong nên có nhiều ý kiến, tức là có nhiều kiến giải. Có nhiều kiến giải tức là đã đi lạc đường tu. Trong những buổi họp mặt các nhóm thì các nhóm cần phải giữ im lặng như thánh là tốt nhất, để tâm luôn lúc nào cũng quay vào trong, không phóng theo các pháp bên ngoài. Tu tập im lặng như thánh thì rất khó, nhưng sống ồn náo như thế gian thì rất dễ, bởi khó mà tu được mới là thánh. Còn nếu dễ như pháp thế gian thì ai lại làm không được. Cho nên thánh phàm chỉ ở nơi mình, giữ gìn đúng pháp là thánh, không giữ gìn là phàm phu. Nhóm họp như thế nào đúng theo Đạo Phật, nhóm họp im lặng như thánh là đúng theo Đạo Phật. Nhóm họp như thế nào là sai, không đúng theo Đạo Phật. Nhóm họp ồn náo thuyết giảng lung tung, ý kiến này ý kiến khác là nhóm họp theo ngoại đạo là sai. Điều nhớ kỹ, chúng ta chưa tu tới đâu mà có ý kiến là sai, phải là tu cho mình. Những bạn đạo tu sai, ta viết thư hỏi thầy như trường hợp Liễu Tâm vậy. Nhưng Liễu Tâm có ý kiến trước rồi mới hỏi thầy sao thì quá muộn. Người tổ nhóm chỉ được ghi nhận những sự tu sai hoặc đúng để thưa hỏi là thầy, nhờ thầy giúp ý bạn mình mà cũng chính mình được học thêm. Đó là sự sinh hoạt của nhóm. Khi các bạn trình sự tu tập, mình chỉ được ghi chép mà không có lời nào. Nếu các con tổ chức thọ bát quan trai đúng như lời thầy dạy thì sự tu tập tiến bộ rất lớn, có kết quả rất nhiều, tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Thọ bát quan trai không được tụng niệm hoặc lạy hồng danh sám hối, những việc làm này thuộc về Tịnh Độ Tông. Dẫn tâm vào đạo. Hỏi: thưa thầy, hiện nay việc thầy bố thí cho chúng con, các cư sĩ mới được nghe băng giáo án tu tập 60 cuốn thầy soạn, đa số đều mong muốn được nghe để tổng quát nội dung của giáo án thầy giảng như thế nào. Nhưng ngược lại thì có một số đạo hữu nói là lúc này chưa nên nghe hết bộ, mà chỉ nên nghe mấy băng nói về tam quy ngũ giới thập thiền, nghe nhiều không biết đường nào tu. Thưa thầy, trước hai quan điểm trên, nên làm như thế nào để thống nhất làm một? Con mong thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con. Đáp: trên hai quan điểm này đều có cái hay và cái dở của nó. Hay dở là do người sử dụng quan điểm đó. Một, quan điểm thứ nhất, nghe hết 60 cuốn băng để nghiên cứu kỹ đường lối tu tập của mình có đúng giáo lý của Đức Phật hay không. Về đường lối tu tập, tu pháp nào trước, pháp nào sau, rồi đặt trọn niềm tin vào pháp mà tu tập không hề thay đổi. Đó là cái ưu của nó. Còn nghe hết 60 cuốn băng rồi lấy cái đó làm sự hiểu biết của mình để đi ra thuyết giảng lung tung, lúc nào cũng nói thiền, nói định, nói giới, nói luật mà chẳng có phút nào tu tập cả. Đó là cái sai, cái khuyết điểm. 2. Quan điểm thứ hai, nghe tam quy ngũ giới thập thiền là trang bị cho mình một sự tu tập chưa đủ, nên cuối cùng là tu mù. Tu mà không rõ đường đi, không biết pháp hành như người mù rờ voi, tu như vậy có hại chứ không có lợi. Nhiều khi sanh ra bệnh tật khổ đau, làm khổ mình khổ người. Còn tu mù như ông bàn đặt thì phải được ở bên người thiện hữu tri thức thì mới có lợi ích rất lớn, không bị kiến giải, không nhai lại bã mía của người khác. Muốn tu tập được như vậy thì phải sống một bên với thiện hữu tri thức. Người dạy cách thực hành không có dạy lý thuyết, nên hành giả tu mau tiến bộ, kết quả rõ ràng và cụ thể. Đó là cách thức dẫn tâm vào đạo. Ý này, quan điểm thứ hai là ưu điểm. Ưu điểm này là người phải có đủ niềm tin với người thiện hữu tri thức. Nếu thiếu niềm tin thì không thể thực hiện được. Ngày xưa, ông Châu Lợi Bằng Đặc chỉ tin vào Đức Phật, nên Đức Phật dạy như thế nào thì ông tu tập như thế nấy, tu tập không làm sai lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật cũng không dạy ông nhiều pháp, mà chỉ có dạy cho ông một pháp duy nhất, đó là quét tâm, tức là tu tập tứ niệm xứ, có nghĩa trên thân, thọ, tâm và các pháp, thường quán xét đẩy lui các chướng ngại pháp. Nhờ pháp quét tâm này, cuối cùng ông chứng quả A-la-hán. Đó là quan điểm tu mù, học tới đâu tu tới đó, nhưng phải hiểu pháp này, phải gần bên thiện hữu tri thức. Không có thiện hữu tri thức ở gần bên thì không được tu như vậy. Phần đông thời nay trước khi tu đều là học giả nghiên cứu tất cả kinh sách phát triển và kinh sách thiền mở ngọt. Sách thiền của các nhà học giả xưa và nay đều giẫm lại lối mòn của nhau đóng ngọt. Xưa kiến giải như vậy, nay cũng theo lối đó mà viết ra, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Các tổ nói sao thì nói lại cũng như vậy, được xem đó là loại bánh in thuộc về bánh vẽ. Tu mù có thiện hữu tri thức dễ kết quả và nhanh chóng hơn, không bị kiến giải của mình, của người khác lừa đảo. Ngược lại, không có thiện hữu tri thức mà tu mù là một điều nguy hiểm. Nếu không có thiện hữu tri thức hướng dẫn là một khuyết điểm lớn về đường tu tập theo Phật giáo. Hai quan điểm này nên bổ sung cho nhau. Nếu ở xa thiện hữu tri thức thì nên nghiên cứu nghe, đọc các pháp môn tu hành cho kỹ rồi mới thực tập tu hành. Còn có thiện hữu tri thức thì không cần nghe gì cả. Ông ta dạy sao thì nên tu như vậy. Nghe học hiểu biết để tu tập cho giải thoát ra khỏi kiếp đời đầy ô trượt và khổ đau. Chứ không phải nghe học hiểu biết để làm thầy thiên hà về đạo. Mà trong khi đức hành, giới luật, những oai nghi tế hành và thiền định của mình chẳng ra gì. Đừng bắt chước hạnh nguyện Bồ Tát vừa tu vừa dạy người tu, đó là kiểu dẫn nhau đi xuống địa ngục, cả Bồ Tát lẫn chúng sanh. Dù học hỏi nghiên cứu hiểu biết rộng rãi bao nhiêu cũng không bằng dẫn tâm vào đạo. Dù ngu tối chẳng học thức, không nghiên cứu để hiểu biết rộng rãi, nhưng chỉ siêng năng chuyên cần dẫn tâm vào đạo thì tâm vẫn làm chủ sanh già bệnh chết, hoàn toàn giải thoát trở thành một bậc A-la-hán chẳng thua kém ai. Con hãy đến gặp Liễu Hoa nói. Ít hôm thầy trả lời xong sẽ gửi ra cho Liễu Hoa. Công việc thầy rất nhiều, không thể trả lời gấp cho các con được. Thầy không phụ lòng các con hỏi đâu. Khi các con đã tin tưởng nơi Thầy thưa hỏi, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa Thầy, người đời truyền thuyết cho nhau làm thiện có ba việc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba việc này làm được thì công đức thật là vô biên vô lượng, thưa Thầy có đúng không? Đáp, đây không phải là truyền thuyết của người đời, mà là kinh sách nhân quả của kinh sách phát triển do Thượng Tọa Thiền Tâm đã dịch ra Việt ngữ, ca ngợi ba việc làm có công đức và phước báo lớn, đó là làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông là một lối lừa đảo lường gạt Phật tử nhẹ dạ, dễ tin. Lịch sử đã ghi lại những nhà vua làm chùa, tô tượng, đúc chuông mà chết một cách rất xót xa. Như nói về làm chùa, tô tượng, đúc chuông của vua Bình Sa Vương Ấn Độ và vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, tịnh Xá Trúc Lâm không phải là của một nhà vua xây cất cúng dường cho Đức Phật sao? Thế mà ông chết đói trong ngục, đó là vua Bình Sa Vương. Vua Lương Võ Đế cất 72 kiểu chùa, tô tượng, đúc chuông đầy đủ, thế mà ông bị giặc Hầu Nhân Bảo giết. Còn ở Việt Nam thì các vua nhà Lý đã xây dựng bao nhiêu chùa, tạc bao nhiêu tượng, đúc bao nhiêu chuông, thế mà dòng tôn thất nhà Lý bị chôn sống. Thời nhà Trần là thời vàng son nhất của Phật giáo Việt Nam, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử cũng xuất phát từ đó. Thế mà nhà vua cuối cùng phải tự tử một cách đau thương và thê thảm. Như vậy, kinh sách phát triển đã từng kêu gọi mọi người làm chùa, tô tượng, đúc chuông thì sẽ được công đức vô lượng vô biên. Đó là lối lừa đảo làm tiền Phật tử. Lịch sử Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam đã chứng minh sự lừa đảo của những kinh sách phát triển quá rõ ràng. Nên trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy cúng dường bố thí cho đúng chánh pháp, tức là cúng dường đúng đối tượng thì mới có lợi ích. Còn bố thí cúng dường sai thì cũng giống như đem hạt giống tốt trồng trên đất xấu mở ngọt, đất cằn cỗi đóng ngọt, thì hạt giống hư mà chẳng lợi ích gì, nhiều khi còn phi đạo đức tạo duyên cho kẻ khác làm ác. Đức Phật còn dạy cúng dường tứ sự cho bậc chân tu, giới đức nghiêm chỉnh, thiền định sâu màu, được nhiều công đức và phước báo, nhưng không bằng giữ gìn năm giới. Rõ ràng Phật đã dạy như vậy là không lừa đảo gạt người, chỉ có phước báo lớn là ta phải tự làm thiền, sống thiền, ăn ở thiền, thì phước báo vô lượng vô biên, tức là tạo nhân quả tốt thì hưởng phước báo, chứ không phải xây chùa, tô tượng, đúc chuông là phước báo lớn. Đó là ta bị những kẻ kinh doanh Phật giáo lừa gạt. Ta cúng dường bậc chân tu, giới đức nghiêm chỉnh là để duy trì Phật giáo mãi mãi trên thế gian này. Vì Phật giáo có duy trì thì có những hình ảnh bậc chân tu làm gương hành thiện pháp để ta noi theo sống và làm việc thiện, tạo nên một xã hội không có con người làm khổ cho nhau, mở ngọt, giải thoát, đóng ngọt. Đế Thiền Đế Thích là một ngôi chùa được liệt vào một kỳ quan trong 7 kỳ quan thế giới. Hiện giờ người ta thấy kiến trúc đẹp đẽ của nó, chứ người ta đâu có nghĩ rằng bao nhiêu tiền của mồ hôi xương máu của toàn dân nước Campuchia đã đổ vào bằng một sự cưỡng bức ép buộc của nhà vua độc tài Sùng Đạo. Lẽ ra việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông như nhà vua và dân chúng nước Campuchia thì công đức sẽ vô lượng vô biên, có đâu dân tộc này là diệt chủng gần hết và nghèo nàn lạc hậu hung ác như thế này. Thời gian đã qua cũng đủ xác chứng được những lời nói của Thầy về các pháp môn lừa đảo của các tông phái do kinh sách phát triển dựng ra. Cho nên việc cúng dường cất chùa, tô tượng, đúc chuông có phước báo lớn là một việc lừa đảo. Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là sẽ thấy rõ ràng. Tuy Thầy đã dẫn chứng những trang sử như vậy, nhưng chắc gì quý vị đã tin. Hãy chờ đợi, nếu bây giờ quý vị còn kiến chấp chưa đủ điều kiện để tin lời Thầy đã nói, thì ngày mai sẽ rõ. Yểu tử được tái sanh không? Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa thầy, người ta bảo em bé mới sanh hoặc còn tuổi trẻ mà chết, thì có được đi đầu thai không thưa thầy? Chết như vậy, thường không đi đầu thai, sống vơ vẩn làm cô hồn cắt đạn, có đúng vậy không? Có em bé mới sanh không may bị chết, người ta bảo em bé đó chưa bị bệnh đậu mùa, chết được đầu thai làm người ngay, có phải không thưa thầy? Đáp, như các con đã học và biết đạo Phật chủ trương không có linh hồn, mọi pháp đều do duyên hợp mà thành, nên không có vật thường còn bất biến. Đạo Phật cũng không chủ trương có một đấng tạo hóa sinh ra vạn vật, tất cả đều do duyên hợp tùy theo môi trường sống mà vạn vật tùy đó sinh ra. Đạo Phật chủ trương theo nghiệp lực do duyên nhân quả tạo ra vạn hữu, tùy theo môi trường sống cây cỏ vạn vật sinh nở. Đạo Phật cũng không chủ trương đi tìm kiếm cái nguyên nhân ban đầu, mà chỉ nhắm vào sự đau khổ hiện tại của con người, giải quyết cho hết khổ mà thôi. Đạo Phật chủ trương chết đây sinh kia, tiếp tục luân hồi mãi mãi. Vì thế, ai tạo nhân yếu tử, mở ngọt, sát hại chúng sanh nhiều, đóng ngọt, thì phải trả nợ yếu tử, mở ngọt, chết còn tuổi trẻ, đóng ngọt, như Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trang 475 thuộc Trung Bộ Kinh tập 3 dày. Ở đây, này thanh niên Xuất Kha, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loài chúng sanh, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hồi mạng chung, hoặc bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, hoặc đi tái sanh loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy phải đoạn mạng. Này thanh niên Xuất Kha, tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Theo luật nhân quả, ai giết hại, đoạn mạng chúng sanh thì phải chịu yếu tử. Yếu tử có nhiều giai đoạn. Một, vợ bào thai đã bị trôi thai, hoặc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng bị chết trong bụng mẹ. 2, vừa sanh ra đã chết. 3, được 1 tuổi chết. 4, 2, 3, 4, 5 tuổi chết. Từ 1 tuổi đến 6 tuổi, hoặc 10 đến 11 tuổi, có khi đến 18 tuổi chết. Chết vì bệnh đau, chết vì tai nạn giao thông, cọp ăn, chiến tranh, té sông, giếng hồ ao, chết vì tự tử, uống thuốc độc, thắt họng vân vân. Nói chung, toàn bộ chết tuổi còn trẻ đều gọi là chết yếu, nhưng chết già hay chết yếu đều đi tái sanh luân hồi liền. Nếu đã tạo nhân yếu mạng thì tiếp tục chết mãi cho đến khi trả xong nghiệp yếu tử mới kéo dài tuổi thọ ra được. Chứ không có nghĩa chết chưa bị bệnh đậu mùa là được đi tái sanh. Còn có bệnh đậu mùa, tức là từ 1-2 tuổi trở lên, chết không đi tái sanh làm cô hồn cắt đảng, hay những hồn ma chết oan uổng vắt vưởng cây cao bóng mát. Đó là những quan điểm sai lầm, không đúng luật nhân quả. Luật nhân quả chết đây sanh kia không kể hở, nó tiếp nhau như ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc kia bắt đầu cháy ngay liền. Vì thế Phật giáo gọi là vô thường. Chết tức là sống, cho nên người đang sống tức là người đang chết từng phút từng giây. Thế mà có ai biết đến khi thân này hội diệt, mở ngọt chết đóng ngọt, thì người ta cho rằng mất, chứ có mất đi đâu, chỉ có thay lốt nghiệp mới, và vì thế nên không có linh hồn vất vưởng. Nhân quả xinh đẹp. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa thầy, kiếp này dân hoa lên cúng dường tam bảo, nếu kiếp sau được làm người thì sẽ có thân xinh đẹp phải không thưa thầy? Đáp, theo kinh nhân quả phát triển đã dạy, dân hoa lên cúng dường tam bảo, kiếp sau xin làm người sẽ được thân đẹp. Điều này không thực tế, không đúng theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Cây hoa là một loại thảo mộc đang có một sự sống, thấy chúng ta trực tiếp cắt hoa, hoặc gián tiếp mua hoa làm cho bông hoa mất sự sống rồi đem lên dâng cúng dường tam bảo thì còn ý nghĩa gì khi cành hoa đẹp lại bị cắt lìa thân mẹ của nó? Rồi chúng ta tưởng rằng dâng cúng hoa như vậy thân sao sẽ đẹp xinh? Luật nhân quả không cho phép làm điều ác đức này. Vì ít thơm, cành hoa sẽ rơi rụng, tàn úa, cành hoa sẽ hôi thối, rõ ràng là một sự chết của cành hoa còn đâu là đẹp nữa. Ai đã làm cho cành hoa tàn úa và đem đến sự chết cho nó, có phải là người dâng cúng hoa không? Hành động nhân quả như vậy là hành động ác, mà hành động làm ác như vậy thì làm sao có thân sinh đẹp đẽ được? Nếu người nào thường cắt hoa dâng cúng Phật thì thân sao phải xấu xí vì có hành động sát hại hoa, làm cho hoa mau tàn héo úa, mở ngọt, xấu xí đóng ngọt. Như trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy ở đây: này sinh niên Xuất Kha, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ sân hờn chống đối và tỏ lộ phẫn nộ sân hờn bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hồi mạng chung, nếu không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, được sanh làm người thì thân sắc xấu xí, con đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh niên Xuất Kha, tức là phẫn nộ, sân hờn, bất mãn. Đoạn kinh này được rút ra từ kinh Trung Bộ tập 3 bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trang 477. Bông hoa cắt chân làm đẹp cho con người, chứ không phải làm đẹp cho chư Phật. Khi nhìn cành hoa bị cắt, nếu là chư Phật thì rất là đau lòng. Cỏ mà Đức Phật còn không nỡ dám đạp, huống là cắt hoa. Loài người không ý thức được nhân quả, nên lấy sự chết của loài hoa làm đẹp cho mình. Là đệ tử của Phật, dù là cư sĩ hay tu sĩ, chúng ta hãy thực hiện lòng từ bi như Đức Phật, biết thương xót sự sống của muôn loài. Loài người lấy sự chết của chúng sanh làm sự sống cho mình, làm đẹp đẽ cho mình, thì bảo sao đời không khổ. Trừ khi con người muốn thoát khổ thì hãy chấm dứt những hành động cực ác này. Nếu không chấm dứt, mãi mãi muôn đời thọ lấy tai ương khổ nạn. Đó cũng chính là cái vô minh của con người từ muôn kiếp. Đó cũng chính là thiếu lòng yêu thương sự sống của muôn loài vạn vật. Hành động cắt hoa dâng lên cúng dường tam bảo là hành động ác đức. Chỉ có kinh sách phát triển ngoại đạo là dạy những điều phi đạo đức, khiến cái sự cắt hoa chân cúng trở thành một phong tục quá tàn nhẫn và ác đức. Cho nên hiện giờ mọi người đến chùa thường dâng hoa cúng Phật thật là đau lòng. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo thì phải lấy lòng yêu thương đối với sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Vì có thương yêu sự sống của muôn loài thì mới chính thương yêu mình. Hối lộ Phật. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa Thầy, kiếp này mang tiền vào cúng tam bảo, cúng một đồng mong được 10 đồng, có phải không thưa Thầy? Đây có phải là hành động cúng dường Phật không? Đây có phải là tư tưởng bán buôn hối lộ không thưa Thầy? Đáp: những hướng dẫn trên đây cúng dường tam bảo đều do kinh sách phát triển dạy, mà quý Thầy trong các chùa đều theo đó hướng dẫn quý Phật tử mở ngọt tín đồ, đóng ngọt cúng dường. Chứ riêng quý Thầy không phải không biết giới luật của Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không được cúng dường tiền bạc cho Phật và chúng thánh tăng, chỉ được quyền cúng dường thực phẩm mà thôi. Thời Đức Phật còn tại thế, người sống đời phạm hạnh có một tu sĩ buôn xả, nên Ngài đi khất thực, mở ngọt, xin thực phẩm để sống, đóng ngọt, chứ không có xin tiền. Bây giờ, Ngài đã tịch rồi thì Phật tử lại đến chùa cúng dường Ngài tiền bạc, thì như vậy có đúng không? Lúc còn sống, Ngài đã không nhận tiền bạc, còn bây giờ Ngài đã chết lại nhận tiền bạc sao? Nếu những cư sĩ đem tiền cúng dường chư Phật thì đó là hành động phỉ báng Phật. Một hành động cúng dường như vậy không đúng chánh pháp, cúng dường sai pháp, thì Đức Phật có chứng minh lòng cúng dường như vậy của quý vị không? Quý vị cúng sai không đúng phạm hạnh của người tu sĩ thì Ngài làm sao nhận lòng cúng dường của quý vị được? cúng dường như vậy làm cho Phật giáo suy đồi, tội ấy về ai? Cúng dường như vậy, quý vị xem ông Phật như ông thần ăn hối lộ, cúng một đồng nhờ Tam Bảo gia hộ cho quý vị làm ăn được 10 đồng. Người Phật tử cúng dường như vậy là xem Phật giáo chẳng ra gì. Nếu không quá đáng thì bảo rằng quý vị không phải đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật phải hiểu Phật, chẳng qua quý vị là đệ tử của ngoại đạo, của kinh sách phát triển Bà La Môn, nên mới cúng dường Phật và chúng tăng như vậy. Đến với Phật giáo để làm gì? Đi học cách thối lộ cho thần thánh. Ông Phật thời bây giờ giống như thần trong miếu, ông quan ăn hối lộ, làm quan ăn hối lộ dân chúng xem chẳng ra gì, Phật ăn hối lộ còn nghĩa lý gì là ông Phật nữa. Cách thức cúng dường tiền bạc nhờ Tam Bảo gia hộ cho tai qua nạn khỏi, nhìn cảnh tượng này chúng tôi thật đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Thế mà chùa nào hiện giờ cũng có thùng phước sương để nhận tiền cúng dường. Chùa bây giờ giống như miếu bà chú xứ, đền bà chú kho. Nhìn hiện tượng này chúng tôi chẳng biết nói làm sao bây giờ, Phật giáo hay là ngoại đạo, mê tín dị đoan hay là chánh tín chân chánh. Tóm lại, đây là cách thức cúng dường không đúng chánh pháp của Phật mà đúng theo giáo pháp của ngoại đạo. Nếu là người tín đồ chân chánh của đạo Phật, khi cúng dường Tam Bảo thì nên cúng dường thực phẩm để giúp cho các vị tu hành sống ngày một bữa ăn, để giữ gìn đúng phạm hành, không cất giấu tiền bạc. Bởi vậy, cái sai của đạo Phật cũng chính quý thầy vì tham tiền dạy cho người tín đồ cúng dường sai pháp, cúng dường sai, và cũng chính các ông thầy ham tiền ham bạc nên làm thinh để nhận tiền một cách phi giới luật. Các quý thầy chỉ là kẻ phàm phu tục tử mang lớp áo tu sĩ chất chứa tiền bạc, trở thành phú ông hơn là một người tu sĩ chân chánh tu hành. Biết cúng dường tiền bạc Tam Bảo là sai thì từ đây về sau quý Phật tử đừng làm sai nữa, cúng dường sai pháp đã không được phước mà còn thêm tội với Tam Bảo, mà còn tiếp tay cho ngoại đạo diệt Phật giáo nhanh chóng, tội ấy về phía Phật tử phải gánh chịu. Cúng dường trai tăng. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, cúng dường trai tăng ý nghĩa như thế nào, có được phước báo lớn không thưa thầy? Đáp: cúng dường trai tăng tức là cúng dường thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho đời sống của những tu sĩ các ái ly gia, có nghĩa là giúp đỡ cho người tu sĩ sống đời sống phàm hạnh để tu tập đến nơi đến chốn. Cúng dường trai tăng như vậy rất tốt, có nhiều phước báo vì đã giúp cho những bậc đạo đức chân tu thể hiện gương hạnh giải thoát, thể hiện đức hạnh làm người, khiến cho mọi người có chỗ học và sống đức hạnh giải thoát. Còn bây giờ trai tăng cúng dường thì không đúng lời Phật dạy. Một, trai tăng cúng dường cầu siêu cho người chết để được vãng sanh cực lạc. Hai, trai tăng cúng dường để được phước báo làm ăn khá giả giàu có. Ba, trai tăng cúng dường bỏ tiền và phong bì để biến tu sĩ phạm giới. 4. Trai tăng cúng dường để nghe thuyết pháp lừa đảo. Trong khi Đức Phật dạy, muốn ước nguyện một điều gì thì cần phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện ấy sẽ thành tựu. Ước nguyện cầu mong Phật dạy là phải tự lực hành thiện pháp, mở ngọt theo luật nhân quả đóng ngọt. Còn cúng dường cầu nguyện để nhờ công đức tu hành của chư tăng mở ngọt nhờ tha lực đóng ngọt thì đạo Phật không chấp nhận. Cho nên Đức Phật dạy cúng dường cho bậc chân tu thì có lợi ích lớn, là nhờ gương hạnh tu hành của người mà ta thực hiện được đời sống thiện. Nên ước muốn ta đạt thành không phải từ tha lực của bậc chân tu, mà phải do tự lực làm thiện của chính chúng ta mà thành sở nguyện. Đạo Phật rất khó, nếu chúng ta hiểu sai, biến đạo Phật thành ngoại đạo phi đạo đức, sống nhờ vào tha lực. Nếu ta hiểu đúng, luôn tự cứu mình cứu người thì đó là đạo Phật chân chánh. Vì thế trai tăng cúng dường theo kinh sách phát triển thừa cầu tha lực nên biến Phật giáo thành ngoại đạo tà giáo. Người Phật tử chân chánh luôn phải dùng sức tự lực, nêu cao đức hạnh tự lực làm sáng tỏ Phật Pháp. Nếu chúng ta đi ngược lại, luôn luôn cầu tha lực là ta thuộc về tín đồ ngoại đạo Bà La Môn. Người Phật tử nên cảnh giác và nhớ lời dạy này để duy trì mạng mạch của Phật Pháp và cứu mình, cứu người ra khỏi mọi thủ đoạn âm mưu lừa đảo của tà giáo, mê tín lạc hậu. Thông minh câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, kinh Nhân Quả dạy mang dầu nến thắp sáng điện Phật, mở ngọt tam bảo, đóng ngọt, kiếp sau sanh ra làm người được thông minh, lời dạy ấy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo. Đáp: Người thông minh không phải do cúng dường đèn dầu. Nếu thắp sáng điện Phật mà người ấy chịu khó học tập những điều mình chưa biết, hiện giờ chúng ta thấy có người học tối, mở ngọt, lâu nhớ, lâu thuộc bài, đóng ngọt. Có người nhớ lâu, học mau thuộc, ta cho họ thông minh. Sự thật tiền kiếp họ đã gieo nhân học tập, nên thời nay ta nói họ thông minh chứ họ đã học sẵn rồi. Muốn thông minh ở kiếp sau thì kiếp này phải chăm học tập theo luật nhân quả. Học tập là gieo nhân thông minh, chứ không phải cúng dường đèn đuốc mà thông minh. Đó là lối lừa đảo không thực tế của kinh sách phát triển. Chúng ta không nên tin như vậy. Tin như vậy, chỉ có người vô minh mới tin. Chúng ta tin cái gì thì cái đó phải cụ thể và thực tế rõ ràng. Đời nay, cố gắng chăm học tập, đời sau thông minh, đó là lẽ đương nhiên, không ai nói ta lừa đảo được. Bây giờ, tâu tối phải cố gắng học, có công mài sắt có ngày nên kim. Còn những người thông minh, kiếp trước họ đã học rồi, bây giờ nhớ lại chứ không có thông minh gì cả. Đức Phật dạy, cây ngã về hướng nào thì bóng ngã về hướng ấy. Đúng vậy. Khi ta làm một điều gì thì hậu quả của điều đó sẽ đến với ta, tốt hay xấu là do việc của ta làm ác hay thiện. Còn đốt đèn đuốc làm sáng bàn thờ Phật mà được thông minh thì không đúng. Chúng tôi xin nêu lên một điều để quý vị được rõ. Hàng ngày quý vị đều đốt cây hương vỏ cây tượng trưng cho năm cây hương giải thoát: giới hương, định hương, tuệ hương, tri kiến hương và giải thoát tri kiến hương. Nhưng quý vị có thấy tâm mình giải thoát chưa? Kết tham sân si chưa? Tượng trưng là một lễ và giải thoát là một lễ, cho nên thắp đèn đuốc nến cho sáng thì có ai đốt đèn mà thông minh chưa? Nếu đốt đèn mà siêng năng chăm học thì thông minh là lễ đúng. Nếu đốt đèn để sáng bàn thờ Phật không học mà thông minh, đó là lối lừa đảo của kinh sách phát triển. Để các chùa khỏi tốn tiền mua dầu thắp bàn thờ Phật vì có mấy đứa học trò tối già mua dầu đèn thắp sáng, nhưng chúng cũng phải học chúi đầu chúi mũi mới có thuộc bài, chứ đâu có thắp đèn mà khỏi học bài bao giờ hay chư Phật học bài giùm cho. Đó là một lối lừa đảo gian xảo kinh sách phát triển. Kinh sách phát triển nói về nhân quả có rất nhiều điều vô lý, thế mà người Phật tử vẫn tin, tin trong mù quáng vô minh, tin mà không chịu suy nghĩ. Thắp đèn cúng dường chư Phật là thông minh, học một biết mười, điều này không bao giờ có. Nếu việc làm này có được thì thế gian này không còn người u tối đần đồn, dốt nát và ngu si, phải không quý vị? Chỉ cần mua dầu thắp đèn sáng cúng dường chư Phật là thông minh sáng suốt thì ai mà làm không được. Trong cuộc đời này có ai muốn mình không thông minh? Có ai muốn mình u tối, dốt nát, ngu si, đần đồn? Có ai muốn mình thua kém mọi người, phải không quý vị? Nếu kết quả chỉ cần mua dầu thắp đèn sáng cúng dường chư Phật là thông minh sáng suốt thì chùa sẽ thắp đèn sáng ngày đêm quanh năm suốt tháng. Nhưng hiện giờ đến chùa nơi điện thờ chỉ có một ngọn đèn leo lét mờ mờ ảo ảo, như vậy chứng tỏ lời dạy này không có hiệu quả, chỉ là một trò lừa đảo. Trùng trong lông sư tử. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có người xuất gia tu hành nhưng không đủ duyên nên trở về hoàng tộc. Nhưng cạo tóc, mặc đồ nhà tu, nhận của cúng dường đàn na thí chủ, thưa Thầy, người này có phạm tội gì chăng? Có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó để thỏa mãn mộng giang hồ, vẫn nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ, người tu như vậy có sai phạm không? Nếu cả đôi nam nữ tu sĩ này trở về hoàng tộc xây dựng cuộc sống tu tại gia thì quá đẹp, tốt hơn là khoác chiếc áo nhà chùa. Đáp: trong một đại gia đình Phật giáo hiện giờ, có bao nhiêu chuyện tồi tệ trong đạo mà thỉnh thoảng báo chí công an thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải, giáo chủ này, ông đạo kia vân vân. Còn lắm kẻ ngoài đời làm ăn vất vả nên mượn chiếc áo nhà tu để thọ hưởng của đàn na thí chủ, ngồi trong mát ăn bát vàng cho sướng thân. Nếu nhà nước không cấm cất chùa lập miếu thì những hạng người này sẽ cất chùa miếu nổi lên như lều quán. Con người không ngon xảo quyệt kinh khủng, lường gạt đủ mọi cách, dùng hình thức tượng cốt để làm tiền thiên hà, lợi dụng sự bệnh tật tai nạn của con người bằng cách trị bệnh, chăm cứu thuốc nam thuốc bắc, bùa chú nhân điện, nước thảy tàn hương, nước tiểu khí công, hương công, gạo lứt muối mè, tiết thực tuyệt thực, dưỡng sinh vân vân. Đó là một loại pháp môn tu hành biến dạng thành những phương thức để giữ gìn sức khỏe. Phần đông những nơi trị bệnh đều có thờ Phật Bồ Tát cùng các quỷ thần làm thuốc trị bệnh, chăm cứu bùa chú mà không lấy tiền. Chỉ cần người bệnh nhân cúng bái Phật Bồ Tát quỷ thần nhờ các ngài gia hộ bệnh hết, làm phước không nhận tiền xem mạch hoặc thuốc thang nhưng lại nhận tiền cúng Phật trong thùng thuốc xương. Những phần tử này trong đạo Phật không biết bao nhiêu mà kể, từ khi Thầy về làm trụ trì tu viện Trung Như, khép chặt tu sĩ vào giới luật, ăn ngủ đúng giờ, không được ăn ngủ phi thời, sống độc cư, không được nói chuyện ồn náo. Những tu sĩ tu cơm, tu áo, tu tiền, tu bạc, tu ăn, tu ngủ, chỉ đến đây vài ba hôm là bay sạch. Đến giờ này chỉ còn một hai người tạm gọi là được, chứ chưa nghiêm túc trong giới luật. Nếu Thầy lấy giới luật Phật khép chặt, sống nghiêm chỉnh thì tu sĩ Phật giáo chẳng còn mấy người. Những người tu sĩ lừa đảo này sẽ không dám chui vào Phật giáo để lừa đảo mọi người. Giới luật là cửa cổng tròn lừa tu sĩ Phật giáo. Đúng những người chân tu, những người quyết tâm tìm đường thoát khổ, kinh sách phát triển dạy, người tu sĩ phá giới luật, nên những người tu sĩ này chỉ tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lời, nên dựa vào tôn giáo để buôn Phật. Mở ngọt bán tượng cốt, đóng ngọt buôn pháp, mở ngọt bán kinh sách, đóng ngọt kinh doanh tôn giáo, làm giàu vô đạo đức. Chiếc lá chắn của kinh sách phát triển dày phá giới, bề phụng giới, làm tấm bình phong cho những người phi giới luật mới chui vào Phật giáo, mới kinh doanh buôn Phật bán pháp. Điều này chắc ai cũng rõ, phải không quý vị? Nếu không có kinh sách phát triển làm tấm bình phong che chắn thì những người bất lương không thể chui vào Phật giáo làm những điều tồi tệ. Giới luật Phật không dung túng cho những người này, sáng họ vào cúng chùa, chiều họ đã bay mất vì giới luật quá nghiêm khắc. Cho nên những người này sống trong giới luật chẳng nổi nên chẳng dám vào làm tu sĩ Phật giáo. Ở chung quanh tu viện Chân Như có một số người nghèo đói thất nghiệp hoặc làm ăn vất vả cực nhọc nên muốn vào chùa tu cho sướng thân. Nào ngờ bước vào cổng chùa lúc sáng thì tối đã trốn mất, vì ngày ăn có một bữa cơm nên sống không nổi, vả lại sống không được nói chuyện ồn náo, sống độc cư, sống một mình vân vân. Chỉ sống có bấy nhiêu đó cũng đủ thử thách những người vào đạo Phật, chứ chẳng cần thử thách gì cả. Những người tu ăn, tu ngủ, tu tiền, tu bạc, tu danh, tu lợi vân vân. Cho nên những người này vào chùa cơm ăn áo mặc đầy đủ, không tốn tiền cơm ngày ba bữa, còn được đi học, cha mẹ khỏi lo, có những thầy không ngon lanh lời khéo nịnh bợ Phật tử nên có tiền tiêu riêng, còn sắm cả xe gắn máy rất sang trọng. Nhất là quý thầy giả dạng tu hành có hình thức giữ giới luật, lại còn dễ gạt Phật tử làm tiền sống trên nhung lụa một cách đầy đủ sung túc. Cho nên, Đức Phật đã xác định tất cả những hạng người này là trùng trong lông sư tử, sẽ giết Phật giáo chết. Đúng vậy, những tu sĩ phá giới luật Phật đang đầy giấy trong các chùa Phật giáo, đang làm hỏng hết giáo pháp và đạo đức của đạo Phật. Số tu sĩ trong chùa mà con đã nêu trong câu hỏi là loại trùng trong lông sư tử đang được một số cư sĩ vô minh nuôi dưỡng để phá hoại đạo Phật cho tận gốc rễ. Những tu sĩ này dùng những danh từ rất kêu khi họ lừa đảo Phật tử, làm Phật sự, chấn hưng Phật pháp, vân vân. Các con đã hiểu giới luật Phật, vì tu sĩ nào giữ gìn đúng giới luật thì cúng dường, còn giữ gìn không đúng giới luật thì nên cảnh giác. Đừng tiếp tay với những tu sĩ ngoại đạo của kinh sách phát triển này mà giết Phật giáo. Giết Phật giáo tội ấy về ai? Về các con đấy, vì các con đã nuôi chúng, vậy các con phải tránh xa những loại trùng độc này. Cúng dường đúng chánh pháp. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, những Phật tử đã biết các tu sĩ tu hành không có đạo hạnh, phá giới luật, ăn uống phi thời, sống phóng dật, chạy theo dục lạc thế gian, mà cứ cúng dường cho họ, thì cúng dường như vậy có phước báo gì không, hay tạo thêm nghiệp cho những tu sĩ ấy? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ. Đáp: một hôm vua Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng cư sĩ cúng dường bố thí thế nào cho đúng chánh pháp? Phật đáp: cúng dường bố thí cho đúng cá nhân hay tập thể thì cá nhân hay tập thể đó phải thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây Đức Phật dùng để chỉ cho những người hiền lành, có đạo đức, không gian xảo, không lừa đảo, vân vân. Còn tập thể thì chỉ cho những tu sĩ mở ngọt, các vị tỳ kheo đóng ngọt, nghiêm trì giới luật, có đạo hạnh thì mới cúng dường bố thí. Đạo Phật dạy tiếp: nếu cúng dường bố thí không đúng cách thì cũng giống như đem hạt giống tốt gieo trồng trên đất chai khô cằn, thì hạt giống sẽ bị hư thối. Chữ hư thối ở đây có nghĩa là không được phước mà còn tổn phước. Biết một vị tu sĩ phá giới luật, phạm giới, không có đạo hành, ăn uống phi thời, sống phóng dật, mà cái cúng dường cho những tu sĩ này để họ tiếp tục phá đạo Phật thì có tội rất lớn. Cũng như biết kẻ trộm cướp giết người mà che giấu chứa nuôi trong nhà thì đồng tội với kẻ trộm cướp giết người đó, mở ngọt tội rất nặng, đóng ngọt. Nếu tất cả tín đồ Phật giáo ý thức biết điều này, tức là biết những tu sĩ phá giới, phạm giới luật, thì chẳng ai cúng dường bố thí trai tăng, thì những người tu danh tu lời làm sao sống được mà phá Phật giáo. Biết họ tu sai mà cứ luôn nuôi dưỡng họ, họ bày ra những điều mê tín thì lại tin theo, làm theo khiến cho giáo pháp của Phật càng ngày càng sai lệch. Bây giờ nhìn lại, giáo pháp của Phật không còn thực tế cụ thể nữa, toàn là thứ giáo pháp trừu tượng, mơ hồ, mê tín dị đoan, lạc hậu, vân vân. Cho nên cúng dường không đúng đối tượng khiến cho Phật pháp suy đồi, tà pháp hưng thịnh, đạo đức con người chẳng còn. Tuy rằng thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, khoa học cơ giới, điện tử, tin học đã phục vụ đời sống con người rất tiện nghi, nhưng lại khổ đau về tinh thần, khiếm khiếp về đạo đức quá lớn, nên khắp trên thế giới không lúc nào ngơi nghỉ ngơi chiến tranh, không lúc nào có người ngưng chà đạp lên con người. Sự làm lạc phục vụ cho tà giáo ngoại đạo của kinh sách phát triển đã gây bao thế hệ trầm luân đau khổ, mà đến giờ này con người chưa thức tỉnh, luôn luôn nối giáo cho giặc cướp nước cướp nhà. Người Phật tử phải sáng suốt cúng dường bố thí cho đúng chánh pháp, đừng nghĩ rằng ai làm tội nấy chịu, mà phải thấy mình có trọng trách tới mình, với mọi người, với tôn giáo mình đang theo, nó tốt hay xấu đều do chính mình. Mình theo tôn giáo đó mà không làm đúng lời dạy của tôn giáo đó, lại làm theo tôn giáo khác, tức là mình phỉ báng tôn giáo mình đang theo. Tôn giáo đưa ra những giáo lý dạy con người sống thiện làm thiện, giúp con người có đạo đức luôn sống trong những hành động thiện, chứ không có tôn giáo nào dạy làm những điều ác mà chính người theo tôn giáo lợi dụng tôn giáo, biến tôn giáo sai lệch theo ý đồ của mình, biến dần tôn giáo thành tà giáo ác pháp, biến tôn giáo thành đế quốc, bắt con người làm nô lệ cho những kẻ độc tài. Bởi vậy, tôn giáo ra đời cũng do con người, làm sai cũng do con người, làm đúng cũng do con người. Biết những tu sĩ phạm giới phá giới, sống không đúng phạm hành, sống phi đạo đức, mà cứ cúng dường cho họ sống, đó là sự cúng dường giúp cho những ma vương phá đạo Phật, thì sự cúng dường ấy không có phước báo mà còn tiếp tay cho ma vương phá Phật Pháp. Tội phá Phật Pháp là một tội rất lớn với nhân loại, vì Phật Pháp là đạo đức nhân bản của con người. Cho nên, những hành động cúng dường không đúng chánh Pháp, vì thế hiện giờ con người được xem như gần mất đi nền đạo đức nhân bản chân chánh của Phật giáo. Chỉ còn lại tà Pháp vô đạo đức của ma vương, nên người ta thời nay dở chết dở sống, mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Quý Phật tử là đệ tử của Phật phải chấm dứt ngay hành động cúng dường phi pháp để Phật giáo còn có một chút hơi tàn, một chút ánh sáng mang lại cho loài người. Nếu nói Phật tử tạo nghiệp cho quý thầy thì không đúng, vì quý thầy là ma vương, mà đã ma vương thì nó là ác pháp. Lúc nào nó cũng muốn diệt chánh pháp của Phật, chỉ có chúng ta làm lạc Phật và ma vương mà thôi. Nhưng quý Phật tử sẽ không làm lạc ma vương và Phật, vì Phật thì giới luật nghiêm chỉnh, còn ma vương thì phá giới. Biết ma vương mà lại cúng dường cho ma vương, đó là đang sống trong nhà của ma vương, thì đừng than khổ, đừng kêu ca tại sao chúng ta sanh làm người, rồi làm người lại sống khổ, người quá vậy. Hỏi quý thầy tu theo kinh sách phát triển, theo ma vương, không những làm khổ mình, khổ người, mà còn làm khổ cho tất cả chúng sanh. Phật Pháp càng ngày càng suy đồi, chánh Pháp càng ngày càng biến mất, tà Pháp càng ngày càng hưng thịnh, thật là đau lòng, phải không, quý Phật tử? Ma vương đội lốt tu sĩ Phật giáo nơi nơi, đâu đâu cũng thấy, có quá những hình ảnh chướng tai gây mắt phạm giới phá giới, đầy dẫy. Không đâu là không thấy trong các tu sĩ phạm giới, phá giới, bệ vũng giới hiện giờ.